có một cái ông người Đức mà hiện nay là ông cũng một trong những người mà giảng thuyết về cái thực tại mà nổi tiếng nhất. Sách của ông là bán chạy nhất hiện nay. Trong đó có cái những cái cuốn sách như thử là Sức mạnh của hiện tại, Sức mạnh của im lặng, nó gì đó đại khái tĩnh lặng, đó đại khái vậy. Ông này ông dùng một cái từ khá hay, đó là cái từ mà hiện diện. Thực ra mình ít hiện diện lắm, ví dụ mình ở đây nhưng mà mình là cái tâm mình ở đâu á, ngay cả khi mình ngồi thiền á mình cũng không hiện diện, tại vì mình ngồi thiền là mình đang mong chờ để đạt được một cái gì đó, thành mình đâu có hiện diện, mình vẫn biến mất. mình là cứ biến mất trong cái gì biết không? Biến mất trong ảo vòng của chính mình. Có một cái người mà còn nói táo bạo hơn nữa, đó là ông Osho. Ông Osho ông nói rằng là Niết Bàn là một cơn ác mộng. À đúng rồi, ác mộng. Thầy thì thầy nói là đại mộng, mà ông đó thì ông nói là ác mộng. Bởi vì á, nếu mà không mộng gì cả thì nó đã Niết Bàn rồi. Mà bây giờ mình lại mộng Niết Bàn, tức là đại mộng, phải không? Hay là ác mộng. Thế cái thực tại á, cái thực tại này á, nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Đức Phật Ngài tóm lại tất cả cái thế giới này đó, còn lại 18 chữ thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tức là cũng thêm một chút thức thôi. Mình nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý thì nó đã có rồi, bây giờ chỉ thêm có một chữ thức thành ra cả cái thế giới này này tóm lại có còn 18 thứ thôi, cho nên gọi là 18 giới. 18 giới đó là thế này: mắt tiếp xúc với sắc, tai thì tiếp xúc với âm thanh, mũi thì là ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì là xúc chạm. Chữ xúc này tức là vật thể, nó có nhiều cái từ trùng nhau đó. Cái chữ xúc này là cái vật thể. Ý là pháp. Và khi mà mắt tiếp xúc với sắc á, thì nó lại trở thành là nhãn thức. Trở thành một nhãn thức. Ở đây mình khỏi đề chữ nhãn thôi, mình đề chữ thức thôi là được rồi ha. Thức. Tổng cộng là 18 thứ, phải không? Tất cả chúng ta, từ bên ngoài đến bên trong, cả cái thế giới này đó, nó gồm trong 18 thứ đó thôi. Bây giờ ai kể ra thứ gì nữa cho nó... cho nó thêm, nó chỉ có 18 thứ đó. Nhưng mà bây giờ cái 18 thứ này á thì là như thế này. Ví dụ như bây giờ thân tiếp xúc với là vật thể thì là có thân thức. Thí dụ như bây giờ mình nóng quá cái mình khó chịu, lạnh quá mình khó chịu, cái thân thức đó là nó có cái khó chịu là khổ, dễ chịu là lạc, và trung bình là xã. Đó là xúc này, thọ này, phải không? Trong ngũ uẩn đó, xúc hay là sắc, thọ. Bây giờ khi có xúc, có thọ và có nhận biết cái đối tượng, khi nhận biết đối tượng rồi á thì là mình phản ứng. Bây giờ mình xem phản ứng là như thế nào nè. Khi mà khổ, khi khổ là mình không thích, phải không? Khi khổ là mình muốn chấm dứt khổ cho mau, phải không? Đúng không? Khi mà khổ là mình muốn chấm dứt khổ cho mau, thì cái ý muốn mà chấm dứt khổ cho mau đó đó gọi là phi hữu ái hay là sân. Khi mình khổ hay là cái gì mà mình khó chịu là mình muốn dẹp nó đi, mình muốn chấm dứt nó đi, thì cái ái đó đó gọi là phi hữu ái. Phi hữu tức là không còn muốn, không muốn nó tồn tại nữa, không muốn nó có mặt, muốn là nó biến mất. Ví dụ như mình có bệnh thì mình muốn bệnh là biến mất, thì cái đó gọi là phi hữu ái. Cái phi hữu ái đó là cái nội dung của nó là sân. Sân tức là muốn đẩy lùi hoặc là muốn dẹp đi cái mình không muốn. khi mà mình sân đối với cái khổ này á, thì nó sẽ đưa đến một cái hậu quả, đó là khổ khổ. Tức là cái này đã khổ rồi. Ví dụ như bây giờ mình nóng, trời nóng quá là mình khổ rồi. Bây giờ mình muốn dẹp cái nóng nó đi, mình không muốn nóng, mình có một cái tâm chống lại cái nóng đó, thì tức là nó khổ thêm một cái nữa, phải không? Tức là nếu mà nó nóng thôi á, bây giờ có mình nóng thôi hoặc là mình đau thôi, ví dụ như thầy ngồi trên máy bay á, thì khi mà nó cất cánh hoặc là nhất là khi hạ cánh á, thì lỗ tai nó đau ghê lắm. Thì thường thường là mình tìm cách mình chống lại, ý chí của mình á, là chống lại cái đau đó, còn hành động của mình á, là làm cách nào đó, làm cái kiểu gì đó để làm sao mà để cho nó hết cái đau đó. Thì có một bữa nó đau quá, thường thường nó đau ít ít đó, thì mình xoa nó hết, có nhiều cách lắm. Nhưng mà bữa đó nó đau quá, đau dễ sợ luôn, thì lúc đó thầy ngồi im lặng luôn, im lặng và cứ để đau nó tới đầu đâu tới, chứ còn bây giờ hoàn toàn không chống lại nữa, không có chống lại nữa, nghĩa là nó đau sao cứ đau, thì lạ lùng là nó tự nhiên nó hết. Lạ lùng, mình không thể nào ngờ được. Khi mà mình chấp nhận cái đau đó một cách hoàn toàn, tức là không còn có một chút chống đối nào nữa hết trơn á, thì nó hết đau. Thậm chí có một người, đó là ông Trần Đới á. Ông Trần Đới sau này ông xuất gia rồi, ông có cái pháp danh là gì quên rồi, là thầy Thông Bát. Thì hồi ông cư sĩ á, ông có một cái kinh nghiệm như thế này, là ông đau bụng. Bởi đúng đau bụng, mà mình biết rằng đau bụng là cũng là một thuộc cái loại mà cực kỳ khó chịu. Đau bụng là nó khó chịu ghê lắm. Thì ông cũng là đầu hàng cái đau bụng đó luôn, hoàn toàn không chống đối gì nữa cả, chấp nhận cái đau bụng đó một cách hoàn toàn. Thì ông có một kinh nghiệm rất là mà ông thường hay kể. Ông nói là tự nhiên bắt đầu thấy là không còn khổ nữa, mà là thấy lạc, thành lạc. Cái đau khổ nó thành lạc. Bên thầy á, thì khi mình chấp nhận cái đau khổ nó hoàn toàn á, thì không biết lý do vì sao mình cũng không biết nữa, nhưng mà tự nhiên nó không còn đau nữa. Còn bên này á, thì lại là biến thành lạc. Thì cái này á, sau này thầy mới giải thích được đó, tại sao, tại vì do cái tâm mình như thế nào đó. Thì thôi khoan nói chuyện đó, bây giờ mình nói trở lại chuyện này. Tức là khi mình khổ mà mình chống đối cái khổ đó, mình đối kháng với khổ đó, thì mình càng chịu cái khổ đó nhiều hơn nữa. Sở dĩ mà Đức Chúa nói rằng là hỡi những kẻ gánh nặng, hãy đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Đến với ta tức là trở lại hoàn toàn lặng lẽ. Trở lại hoàn toàn lặng lẽ, không một chút chống đối nào cả, không khởi lên một cái bản ngã chống đối nào cả, thì gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Tại mình thường là mình cứ đưa ra cái chống đối, chính cái chống đối đó làm cho mình khổ, cho nên cái khổ đó gọi là khổ khổ. Bây giờ thứ hai, khi mình có cái lạc, khi có mình có cái lạc á, thì lại mình lại muốn giữ nó lại, cho nên gọi là hữu ái, thì là tham. Cái lạc mà mình muốn giữ lại thì nó lại là như thế này. Một là cái lạc đó đang tồn tại nhưng mà mình sợ mất đi, thành nó tự nhiên đang lạc rồi tự nhiên cũng có sẽ khổ vô, phải không? Tức là hệ mình có một cái thái độ phản ứng vào trong đó thì nó vẫn thành khổ. Tức là đang lạc mà sợ mất cái lạc đó đi, hay là cố giữ gìn cái lạc đó lại, thì lại sinh ra một cái khổ. Khổ đó chính là sự sợ hãi. Mình phải biết cái nguyên nhân của sự sợ hãi này. Bây giờ thứ hai, mình đang lạc như vậy là tự nhiên người ta cướp mất cái lạc nó đi, hay là cái lạc đó nó tự nhiên nó mất đi. Ví dụ như mình đang sống êm ấm như vậy, cái tự nhiên là một trận bão nó thổi qua một cái nó quét sạch hết, lúc đó coi như mình trắng tay, lúc đó mình đau khổ đó. Thì khi cái lạc mà nó biến mất đi thì mình cũng khổ. Nhưng mà khổ một cái nỗi, nếu cái lạc đó nó cứ tồn tại mãi mãi thì mình cũng khổ luôn, phải vậy không? Ví dụ bây giờ là mình cơ thể sao đó không biết, mình thèm đường thì mình ăn cái đường cái, thì lúc đó là lạc là ngon lắm. Bây giờ nếu mà cứ ngày nào cũng cho mình ăn đường, ngày nào cũng cho mình ăn đường, thì lúc đó là mình ứng lên tầng tầng cổ, phải không? À, thì như vậy á, nếu cái lạc mà nó có tồn tại mãi đi nữa thì cũng như không. Đây cũng là một cái điều mà mình cần mở ngoặc này. Mình thì thường hay đi tìm cái lạc, mà mình cho rằng là để đạt được cái lạc á, thì gọi là hạnh phúc. À, mình thường hay có cái quan niệm như vậy. Kể cả tu hành cũng cố tu hành làm sao để đạt được an lạc, để lên được cực lạc. À, tức là nói chung là vẫn cứ muốn lạc thôi. Nhưng mà bây giờ một cái người mà ở nơi cái chỗ mà cực lạc á, thì người nó chẳng thấy còn lạc chỗ nào nữa cả, không thấy lạc gì hết nữa. Thậm chí đó, trong dịch lý người ta còn nói là cực lạc sinh bi. Tức là nó lạc tới tận cùng rồi là nó sẽ sinh ra khổ. À, cho nên đó, khi mà mình tham đắm muốn đạt được lạc, muốn giữ lạc lại, hay là lạc biến mất, thì đều sinh ra một cái khổ. Cái khổ đó gọi là hoài khổ. Tức là cái khổ nó do sợ nó hoài đi, hoặc là nó hoài đi, hoặc là nó tồn tại, nhưng mà nó tồn tại nó cũng trở thành hoài đi, phải không? Tức là nếu cái lạc đó mà nó cứ kéo dài hoài mãi mãi thì lúc đó nó trở thành khổ. Bây giờ thứ ba, xả là gì? Xả tức là không khổ không lạc. Lẽ ra không khổ không lạc thì tốt rồi. Nhưng mà con người ta đó là lẽ ra buông ra là không khổ không lạc gì cả, thôi là quá khỏe rồi, phải không? Nhưng mà người ta có cái khuynh hướng là luôn luôn đi tìm cái lạc. Có cái khuynh hướng đi tìm cái lạc. Thậm chí có một cái thời mà cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Và nói chung là trong thế kỷ 20 nó có những cái trường phái hiền sinh mà ở Tây Phương nó đã đạt đến một cái tiền nghi đầy đủ quá rồi. Cho nên có những cái người mà nhà giàu mà họ quá đầy đủ, tức là họ sống lạc quá đó. Họ đi tìm cảm giác mình. Tức là hết cái cảm giác mình mà lạc là hết rồi. Đi xe, có nhiều người mà đi xe muốn cứ phóng thật nhiều đó. Cứ phóng đại nó đi để coi thử cái cảm giác nó ra làm sao. Cho nên bây giờ nó vẫn có những cái môn thể thao mà cực kỳ nguy hiểm. Là để đáp ứng cho những cái người mà thích đi tìm cái cảm giác mình. Nhưng mà nói chung á, là ai cũng muốn đi tìm cảm giác. Ai cũng muốn đi tìm cái cảm giác lạc. Mặc dù đó là khổ, nhưng mà bởi vì muốn thỏa mãn cái cảm giác đó, cho nên trong ý của nó đó vẫn là muốn lạc. À, cho nên á, cái mà khi đang xả đó, mình lại muốn đi tìm một cái cảm giác, thì đó gọi là dục ái. Cái dục ái đó thì nó là si là chính. Si tức là không biết được cái giá trị của cái đang là, mà là muốn khởi lên một cái sự tìm kiếm. Cho nên á, nó mới tạo ra một cái gọi là hành khổ. Giả sử này, bây giờ mình đang đi, mình đi với một tâm hoàn toàn bình an, thì bây giờ mình lại nói rằng là đi cho mau đừng mà tới ngồi thiền là sao? Đang đi trong bình an, đang ngồi ăn trong bình an, đang uống nước trong bình an, đang ngủ trong bình an, vậy mà nói thức dậy để mà ngồi thiền là sao? Không phải là đi tìm cảm giác sao? Không phải là đi tìm một cái gì đó mà cho mình nghĩ rằng là cái đó ghê gớm. Cho nên nó vẫn là thuộc về dục ái. Và nó chỉ là hành khổ, cho nên thầy mới nói là không phải hành thiền mà bị thiền hành. Cái hành đó là vậy. Cái hành này là cứ muốn tạo tác. Nó không chịu yên. Yên thì bây giờ ngồi đây là yên rồi, chứ tại sao lại còn muốn tạo tác lên? Yên là yên ngay là thôi, chứ làm sao lại đi tạo tác thêm lên nữa. Tạo tác thêm lên á, cái hành này tức là tạo tác. Cho nên á, Lão Tử cũng nói vô vi. Đức Chúa thì nói là trở nên như con trẻ. Đức Phật á, thì nói là không vô tướng, vô tác, vô vi, vô hành, vô cầu. Đó. Tức là tròn vẹn với thực tại. Tròn vẹn với thực tại trong tỉnh thức. Tức là bây giờ nếu mình sáng suốt, mình biết rõ mình đang ngồi đây, vậy là đủ rồi. Không cần thêm bớt gì nữa cả. Nhưng mà khi mà mình không đủ cái sáng suốt, cái trọn vẹn, cái tỉnh thức đó, thì nó mới phát sinh ra cái phi hữu ái, hay là hữu ái, hay là dục ái, để đưa đến cái khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Thì cái này đó Đức Phật Ngài gọi là khổ đế này. Cái khổ đế là cái này, chứ không phải là khổ này. Khổ lạc xạ này đó là Thầy nói đó là cảm giác tự nhiên. Nóng quá là nó khó chịu, ai đánh mình một cái là mình đau. Cái khổ đó là cái khổ tự nhiên. Nhưng mà cái khổ này mới là khổ đế. Thầy sợ gì mà Thầy nhắc đi nhắc lại cái này á, là bởi vì Thầy muốn là chúng ta sẽ thấy ra một cái thiền, mà cái thiền đó không cần bất kỳ một điều kiện nào. Cái mục đích cuối cùng của cái loạt bài nói chuyện đây á, là để chúng ta đưa đến một cái là thiền là thắp sáng chính mình, chứ không cần phải thêm bớt bất kỳ một điều kiện nào. Thí dụ như bây giờ mình ngồi đây, bây giờ ngồi lại, nhắm mắt lại, giữ tâm cho yên tĩnh. Giữ tâm cho yên tĩnh tức là muốn tâm yên tĩnh, phải không? Nhưng mà cái tâm mình nó vẫn không yên tĩnh, do đó mình phải chống lại cái không yên tĩnh. Chống lại cái không yên tĩnh chính là phi hữu ái, muốn cái yên tĩnh chính là hữu ái. Đó. Và cứ cố gắng để mà thêm nữa, để cho đạt được mục đích của mình. Cố gắng ngày đêm, cố gắng thêm nữa để đạt được cái mục đích của mình. Thì đó chính là dục ái, và đưa đến chỗ hành khổ. Cho nên nếu mình không hiểu đúng, thì cái mà mình gọi là hành thiền, là mình gọi là tu tập, chính là tập đế và khổ đế. Tập đế tức là cái nguyên nhân tạo ra cái khổ. Tập đế là nguyên nhân tạo ra cái khổ. Và bởi vì có cái nguyên nhân tạo ra cái khổ, cho nên nó mới có cái khổ này. Thành ra nếu mà mình không khéo, thì mình tưởng là mình đang hành đạo, mình tưởng đâu là mình đang tu tập, mà thực ra là mình chạy theo cái bản ngã, muốn đạt được cái thọ mạng của nó. Cho nên nó trở thành là tập đế. Cái bài kinh mà Tứ Diệu Đế mà Đức Phật Ngài giảng đầu tiên đó, là Ngài nói cái này. Tức là nếu mình khởi cái bản ngã tham sân si lên, thì tức là có tập đế. Có tập đế đó thì mới sinh ra khổ đế. Chứ còn trên cái khổ lạc xã này đó, nếu mình tròn vẹn với nó, nếu mình sáng suốt biết rõ nó, nếu mình thấy rõ sự sinh diệt của nó, mình thấy rõ nhân quả của nó, thì mình đã sáng ra tất cả mọi chuyện rồi. Tức là lúc đó là mình rồi, phải không? Nhưng mà chính bởi vì cái bản ngã tham sân si khởi lên, cho nên mới tạo thêm cái khổ khổ, hoài khổ, hành khổ. Bây giờ mình đang tu ha, và mình nghĩ rằng là mình sẽ đạt được một cái gì đó, mình đặt cái tên cái gì đó là một cái cao siêu nhất đi, cho là niết bàn hay là cho là cái gì đó, đắc thiền, đắc đạo, đắc quả gì đó, đó là mình, cái đó là mình đặt tên thôi. Nhưng mà cái đó vẫn là cái mà mình mơ mộng, mình ảo tưởng. Còn cái thực á, cái mà mình có thể cảm nhận được là cái thực đang đứng đây này, tức là cái mắt thấy sắc á, cái đó là thực này, mà nó có nhận thức á. Mấy cái này là cái thực này, mấy cái này là có diễn ra thực. Và cái khổ, cái lạc, cái xã này cũng thực, phải không? Nếu như mình á, mà trở về với cái thực đó, cái đó là thực, cho nên mới gọi là thực tại. Thực tại tức là cái thực ngay tại đây và bây giờ. Toàn bộ cái pháp mà của Đức Phật dạy đó là để trở lại với cái thân tâm tại đây và bây giờ. Bởi vì nếu mình nói thân tâm thôi thì nhiều người vẫn nói như vậy là mình trở về với mình thôi. Cho nên phải nói thêm rằng là trong sự tương giao với vạn pháp. Tức là trở về với thân tâm để thấy rõ ra thân tâm tương giao với vạn pháp như thế nào. Đấy, đây chính là thân tâm đang tương giao với vạn pháp. Thế gì nữa, phải không? Có phải không? Đây là thân tâm đang tương giao với vạn pháp đấy. Nếu như mình thấy rõ cái thân tâm này trong tương giao với vạn pháp, thì ngay đó là Niết Bàn, ngay đó là quả vị A-La-Hán. Bởi vì sau khi Đức Phật Ngài nói cái tập đế và khổ đế này này, thì trong năm vị Kiều Trần Như có những vị vẫn chưa hiểu, cho nên Đức Phật Ngài nói thêm bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh. Vô ngã tức là nếu mà không có cái ngã tham sân si này thì không có tập đế thì không có khổ đế. Cho nên cái chủ đích của cái kinh Tứ Diệu Đế đó chính là để nói đến cái sự vô ngã. Vô ngã ở đây đó, Đức Phật Ngài mới nói thế này này: giáo lý của Như Lai, cái giáo pháp của Như Lai có nhất hướng, xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Cái giáo lý của Như Lai đó là nhất hướng, xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Chứ không phải là mình ngồi mà mình tham lam mà mình muốn là để đạt được. Bởi vì tham lam để đạt được là mình trói buộc mình thêm vô. Còn ở đây đó là chỉ xả ly thôi. Bây giờ mình đây này, mình tất cả mình ngồi đây đó, nếu mà không có tham sân si, bạn ngã tham sân si đó, thì xả ly là xả ly cái tham sân si này, xả ly cái bạn ngã, cái ảo tưởng. Tức là xả ly là xả ly cái tạo nên cái tập đế này, tạo nên cái đau khổ này. Vì cái, có ba cái đó thì nó mới có ba cái này. Cho nên đó, chính cái bạn ngã tham sân si đó mới tạo ra cái phiền não khổ đau này. Phải không? Vì vậy cho nên đó, là phải xả ly. Xả ly cái phi hữu ái, dục ái. Xả ly cái ảo tưởng, cái ta ảo tưởng. Xả ly này, ly tham này. Tức là xả ly là xả ly tất cả những cái mà bất thiện pháp. Ly tham là không còn bám víu vào đâu. Đoạn diệt là hết luôn rồi đó. Tức là phải chấm dứt toàn bộ cái mà tập đế và khổ đế này, gọi là đoạn diệt. Đoạn diệt thì lúc đó cái tánh biết nó mới không còn bị gì che lấp, nó mới hoàn toàn trở nên trong sáng. Trong sáng đó mới là chánh trí. Chánh trí thì giác ngộ, tức là thấy rõ toàn bộ sự thật, và chính đó là niết bàn. Vậy thì niết bàn là cái gì? Niết bàn tức là dẹp cái mà ảo tưởng của cái bạn ngã tham sân si đó đi, để nó không còn cái khổ hoài khổ hành khổ nữa, thì lập tức nó là niết bàn. Như vậy á, cái mà xả ly ly tham đoạn diệt này chính là xả ly ly tham đoạn diệt cái mà phi hữu ái và dục ái đó. Không phải là loại bỏ cái này. Mình sai lầm á, là mình đi chống lại cái khổ khổ hoài khổ hành khổ. Nhưng mà cái khổ khổ hoài khổ hành khổ này á, là mình không chống lại được. Mình tạo ra mà chống gì? Chính mình tạo ra mà mình chống gì nữa? Mình chỉ có dẹp đi cái tập đế đó đi thì cái khổ khổ hoài khổ hành khổ này sẽ không có. Bây giờ mình lấy một ví dụ cho nó cho nó cụ thể, cho nó dễ hiểu đấy. Bà vợ ở nhà, chồng chưa về, không biết bây giờ ông đi đâu, không biết có đi với cô nào hay không. Giờ này sao mà chưa về, không biết có xe đụng đồ gì không. Tức là cứ ngồi mà tưởng tượng ra, phải không? Tưởng tượng ra, cái tưởng tượng tham sân si đó nó cứ khởi lên. Cứ khởi lên nó, thì nó lúc đó nó tạo ra cái căng thẳng, cái đau khổ, cái phiền não cho gì nữa. Đó là một ví dụ thôi. Còn trên đời này có vô số ví dụ mà mình thường làm. Thì cái là mình dệt nên chính cái đau khổ của mình. Bây giờ mình làm sao mình đừng có dệt nên cái đau khổ đó thôi. Chứ đừng có cố gắng mà ngồi thiền để mà đạt được cái gì cả. Nằm mộng thì đừng có mộng nữa thôi, chứ tự nhiên cái lại còn ở trong mộng lại còn muốn là mình phải cố gắng làm sao mà mộng cho tốt hơn. Là làm sao? Phải là xả ly ly tham đoạn diệt mới được. Đoạn diệt mới an tịnh, chứ không có cái an tịnh mà mình dệt thêm bởi tham sân si mà an tịnh được. Không bao giờ. Làm thế nào mà mình cứ cố gắng mình ngồi để mình dệt thêm, để mình đạt được cái này, đạt được cái kia mà an tịnh được. Tức là mình cứ thêm vô thôi, mà làm sao an tịnh được. Cái toàn bộ cái tu đó nó phải là xả ly ly tham đoạn diệt mới được. Mà xả ly ly tham đoạn diệt nghĩa là đừng tham nữa thôi, chứ có làm gì. Thế giờ đừng có sân, đừng có tham nữa thôi. Chứ tại sao mình lại phải cố gắng mà ngồi mà làm cái gì? Nhưng mà rồi á, chúng ta sẽ hiểu làm sao mà để có cái xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh chánh trí niết bàn này được. À, thì bây giờ cái vế thứ hai này. Bây giờ nếu như mà khi khổ mình cũng sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Nếu như mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, có khổ có lạc xả gì, thì vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì đâu có cái phi hữu ái, dục ái, phải không? Nếu mà lúc đó mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì đâu có cái phi hữu ái, dục ái gì, phải không? Cho nên nó đâu có sinh ra khổ, hoài khổ, hành khổ. Cho nên á, nếu như mà đối với cái mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, đối với khổ lạc xá mà vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành á, thì sẽ đưa đến là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh. An tịnh của cái gì? An tịnh của tập đế. An tịnh hay là tịch tịnh đó, mình hôm kia mình có dùng từ tịch tịnh đó. Tịch tịnh hay là diệt? Diệt gì? Diệt tập đế. Diệt tập đế tức là diệt khổ đế. Cái diệt này này gọi là diệt đế. Diệt đế tức là niết bàn. Còn ở đây đó là đạo đế. Như vậy á, sáng suốt định tịnh trong lành chính là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Đó là toàn bộ cái bài kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật ngài dạy đầu tiên. Và cũng bài kinh Tứ Diệu Đế này ngay từ đầu đã có 60 vị A La Hán. Tức là sau 5 vị Kiều Trần Như đó, thì là có 55 hay là mấy vì bạn bè là gì đó của ông Yassa. Như vậy á, là chúng ta thấy này, cái mà chúng ta đang đứng đây, chúng ta đang ngồi đây, tại sao mà thầy nói rằng là đừng có thêm bớt, ngay nơi cái mà mình đang ngồi đây thôi là nó đã đầy đủ rồi. Đó, ngài Huệ Năng ngài nói là hà kỳ từ tánh bụng từ cụ túc, ở đây mình nó đã đầy đủ rồi, không có thêm bớt gì hết trơn á. Nhưng mà cái con đường tu tập là con đường đoạn diệt cái tập đế, để nó không còn cái khổ đế nữa, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế tức là niết bàn. Diệt đế là đồng nghĩa với niết bàn. Cho nên cái chữ diệt này này thì nó lại đồng nghĩa với chữ tịch tịnh, santi paramang sukhang đó. Cho nên đó, ông Eckhart Tolle là cái ông mà viết cái cuốn mà Sức Mạnh của Tĩnh Lặng á, Sức Mạnh của Hiện Tại đó, thì là ông nói hai điều. Một là sự tĩnh lặng đó chính là sự tịch tịnh. Và hai là sự có mặt, ông dùng từ là sự có mặt, sự hiện diện. À, sự hiện diện tức là sao? Tức là có mặt có nghĩa là sáng, thắp sáng cái sự thật này ra, mà trong Phật giáo gọi là minh. Minh tức là nhận thức được cái hiện diện của mình như mình đang là. Nhận diện ra được cái mình đang là, tức là hiện tại, là sức mạnh của hiện tại. Nếu người nào mà trở về được với hiện tại thì đó là sức mạnh của hiện tại. Sức mạnh này thực ra nó chính là niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Nhưng mà bây giờ này, tứ niệm xứ là niệm gì? Trong tứ niệm xứ là niệm gì? Niệm thân. Niệm thân này, ví dụ như bây giờ mình nói là mình đi, đi thì tất nhiên là cái chân đang tiếp xúc với đất, như vậy là thân tiếp xúc, phải không? Mình thấy cái hào quang chớp chớp, đó là mắt thấy sắc, phải không? Các vị đang nghe thầy nói tức là tai nghe âm thanh, phải không? Cái đó gọi là niệm thân. Cái niệm thân á, không phải là mình không phải chọn một đối tượng để niệm, không phải cứ nhất định là niệm nó cái thở vô thở ra hay là phòng xẹp, không phải vậy. Mà cũng không phải là mình phải bước bước để coi chữ nó ra làm sao. À, mà là khi cái thân mình đang sử dụng như thế nào thì mình thấy như vậy. Câu đó là câu hoàn toàn có trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này. Tức là khi thân sử dụng như thế nào thì mình biết nó là như vậy. Có nghĩa là khi mắt thấy sắc thì biết là mắt thấy sắc. Khi tai âm nghe âm thanh thì biết là tai nghe âm thanh. Khi mình bước đi thì mình biết là bước đi. Khi mình ngồi xuống là biết là ngồi xuống. Khi ăn biết nhai, vậy thôi. Chứ không phải lấy bất kỳ một đối tượng nào để mà dừng lại. À, cho nên mình nó là nhất niệm xứ chứ không có tứ niệm xứ. À, mình nó là cứ rơi vào nhất niệm xứ hết trơn, chứ không phải là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là cái thân tâm mình đây này, khi mắt thấy sắc thì tức là thấy sắc. Thì Đức Phật ngài nói về Bahiya như thế này: trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, chứ không có bản ngã trong đó, không có cái ta ảo tưởng nào trong đó. Vậy thì cái mà loại trừ, cái mà gọi là đoạn diệt đây đó, không phải là đoạn diệt. Đoạn diệt là đoạn diệt cái ảo tưởng bản ngã tham sân si, chứ không phải là đoạn diệt. Đoạn diệt thì mắt càng thấy rõ hơn, tai càng nghe rõ hơn, chứ không phải đoạn diệt là hết trơn, sạch trơn, không còn gì. Đó. Cũng như ngày hôm qua, ai hỏi thầy là nói rằng là như vậy bây giờ là tu có nghĩa là ngồi là im lặng, không có suy nghĩ gì nữa cả sao? Mà trong khi cuộc sống là cần phải suy nghĩ. Ai nói không suy nghĩ đâu. Mà suy nghĩ thì biết suy nghĩ. Tức là đang suy nghĩ thì biết là đang suy nghĩ. Chứ không phải là bị suy nghĩ lôi đi. Hai trường đó là khác nhau. Bởi vì khi ý tiếp xúc với pháp tức là suy nghĩ này, khi ý tiếp xúc với pháp tức là suy nghĩ đó. Còn mà mắt tiếp xúc với sắc thì Đức Phật Ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Xúc tức là, xúc tức là mũi lưỡi thân. Vì mũi lưỡi sắc thân là phải tiếp xúc với cái đối tượng mới được. Còn mắt là mình có thể đối tượng ở xa mình vẫn thấy, tai thì cái đối tượng ở xa mình vẫn nghe. Còn mình phải tiếp xúc vô đây mình mới biết. Cho nên mũi lưỡi và thân thì gọi là xúc thôi. Do đó nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc. Xúc tức là mũi lưỡi thân. Và trong biết chỉ có biết. Nói bốn cái nhưng mà thực ra là nói hết cả sáu cái rồi. Như vậy á, trong sáu cái này khi mà nó tiếp xúc như thế nào thì mình thấy nó như vậy. Mình phải thấy nó như nó đang là, chứ không phải là thấy như mình nghĩ, như mình muốn, mình bắt phải nó phải là. Còn trong cái mà mình cố gắng tu đó là mình đã cố ý bắt nó phải là rồi. Cho nên á, thầy mới nói là bản ngã có ba đặc tính. Đặc tính thứ nhất là cướp công pháp, tức là toàn bộ là pháp vận hành hết mà cho rằng là tôi. Mắt thấy mà cho rằng tôi thấy, tai nghe mà cho rằng tôi nghe, thân tiếp xúc mà cho rằng tôi tiếp xúc, tức là bản ngã là cướp công của pháp. Hoạt động trong cơ thể mình là toàn là pháp thực hiện hết. Cây cối ngoài này kia nó mọc là toàn là của pháp thực hiện hết. Vàng, ngọc, châu báu gì đều là pháp hết. Bây giờ nói là vàng của tôi, cây của tôi, cái gì cũng của tôi hết trơn á. Đó. Thành ra đó là tính chất đầu tiên của bản ngã đó, đó là cướp công pháp. Thứ hai đó là ăn trộm pháp. Ăn trộm pháp là vì sao? Đây là mấy người tu là ăn trộm pháp á. Cái người ăn trộm á là tham cái cục vàng, cho nên mới đi lấy cục vàng về cho mình, là gọi là ăn trộm, phải không? Bây giờ mình muốn đạt thiền định, để mình thu đắc được thiền định, tức là mình ăn trộm thiền định. Thế gì nữa? Mình muốn lạc, bây giờ mình muốn thu đắc cái lạc đó, tức là muốn sở hữu cái lạc đó, tức là mình ăn trộm cái lạc. Thế có cái gì trên đời này là có mà của ta đâu. Mà là tự nhiên là bây giờ mình cho là phải lạc thành của mình, định thành của mình, tuệ cũng thành của mình luôn, mới là chứ. Thành ra bây giờ cái gì cũng đòi là thành của mình hết trơn á. Vì vậy mà cái tính chất thứ hai của bạn ngạ đó là ăn trộm pháp. Quý vị suy nghĩ chút kỹ về cái chuyện đó, coi thử mình hằng ngày mình ăn trộm pháp như thế nào, hằng ngày mình cướp công pháp như thế nào, hằng ngày mình ăn trộm pháp như thế nào. Và thứ ba đó là thọc gầy bến xe pháp. Cái tính chất thứ ba của cái bản ngã đó là thọc gầy bến xe pháp, tức là lẽ ra cái pháp á là nó trôi chảy như vậy, cái mình muốn làm theo ý mình, cho nên mình bắt nó phải lái nó theo ý mình. Thành ra là làm cho cái sự vận hành của pháp nó bị hỏng đi, bị ngưng trệ đi. Cho nên mới là bản ngã là thọc gầy bến xe pháp. Mình cứ để ý mình những coi này, hầu hết những cái bệnh, hầu hết những cái mà đau tim, đau óc gì của mình á, đều là do mình tạo ra hết á. Tức là do mình thọc kề bên sai mà nó ra hết trơn á. Tham ăn này, bây giờ đau đau ruột, đau bộ tử này đó, ham vui, ham này nọ, cho nên bây giờ đau tim này, hay là lo lắng sợ hãi gì đó, bây giờ đau gan này đó, giáp sử như vậy đó. Hay là buồn phiền, đau bộ tử này đó. Tức là chính cái bạn ngã là thọc gầy bên xe, làm cho lẽ ra cái thân của mình đó, là nó là tuyệt vời, nó là niết bàn. Bây giờ nó biến nó thành địa ngục, chẳng có ai hết trơn á. Chính mình biến mình thành địa ngục, chẳng có ai hết. Bây giờ mình trách ai? Không có trách ai cả. Đó chỉ là cái ảo tưởng của bạn ngã mà tạo ra mà thôi. Thế còn bây giờ này, ngay trên cái thân này, gồm 18 giới này, là coi như là ở đây á, mắt tai mũi lưỡi thân á, thì bên trong phải không? Nhưng mà sắc thanh hương vị xúc á, là bên ngoài rồi, phải không? Đó. Rồi cái quá trình nhận thức đó nó mới diễn ra, nó diễn ra để tạo thành nào là thọ, nào tượng, nào hành, nào thức, rồi là nói rộng ra là thành thập nhị nhân duyên như ngày hôm qua thầy nói. Mà thực ra thập nhị nhân duyên nói tóm lại là mình đang đứng đây mà vô minh, tức là mình không có tròn vẹn, không có sáng suốt biết rõ mình, thì là ái thủ hữu phát sinh. Ái thủ hữu phát sinh thì tạo ra sinh tử, tạo ra phiền não khổ đau, chống ai hết trơn. Đừng có trách trời than đất gì hết trơn, chính bản thân mình hết. Một người mà đứng ngoài á, bây giờ đừng nói là một người giác ngộ, mình chỉ cần đứng ngoài thôi thì mình thấy cái nhà nó đau khổ là mình biết tại sao. Nhưng mà bản thân mình á, cũng cứ nhảy vô đau khổ đó như thường. Nhưng mà mình đứng ngoài thì mình thấy rõ ràng cái nhà này mỗi ngày mà gây nhau đó là do cái gì, là quá rõ. Nhưng mà đụng mình cái là mình cũng gây gỗ nhau như thường. Đại khái vậy đó. Tức là sao? Tức là mình không biết mình. Không biết mình là chính là vô minh. Tạo thành quan niệm là vô minh. Có nhiều, rất nhiều yếu tố tạo thành vô minh. Tạo thành quan niệm là vô minh này. Không biết mình là vô minh này. Thành thói quen quán tính là vô minh. Mình để ý cái gì mà nó mới, cái gì mà mới mẻ thì mình có chú ý, phải không? Còn khi mà mình làm quen rồi là không còn chú ý nữa. Tức là bắt đầu làm theo quán tính. Và đó cũng là vô minh luôn. Bây giờ khi mình thấy được cái điều này rồi đó, bắt đầu chúng ta mình nói đến pháp tu là thế nào. Như vậy bây giờ mình làm sao để tu? Tức là sợ gì mà thầy nói dông dông dài dài cho đến bây giờ mình là thầy mới đưa vào cái tóm lược này, để rồi mình mới nhận thức ra được tu là làm sao. Còn nếu không á, mà mình không nhận thức được điều này đó, thì tu là vẫn là tạo ra tập đế để mà chịu khổ đế thôi. Có khi càng tu chừng nào á, là càng khổ đế nhiều chừng đó, phải không? Có khi tu là mình trốn tránh sự thật, không dám giáp mặt với sự thật, không dám trải nghiệm sự thật để mà thấy ra nó, trốn tránh để mà tưởng rằng là mình trốn tránh như vậy á, rồi mình trú vào một cái trạng thái nào đó, mà trú vào tức là hữu tướng rồi, có trú vào một cái gì đó là hữu tướng rồi, tự nhiên tạo tướng ra là cho thêm khổ nữa, trói buộc thêm mình nữa, chứ chính yếu vẫn là cái trói buộc. Cho nên trong Phật pháp này có những cái từ không có chấp, không có bám trụ, không bám víu, không nương tựa, đó là những cái từ mà cả Bắc tông Nam tông gì cũng đều là thống nhất trường đó. Thí dụ như là trong kinh Kim Cang là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tấm. Ưng vô sở trụ mà tại sao bây giờ mình là cứ muốn ngồi mà trụ hoài vậy? Đừng có trụ, đã nói đừng có trụ rồi mà cứ ngồi lại là cứ trụ à? Khổ vậy. Mà ai cứ tưởng là hệ trụ là được, nhưng mà người nào trụ rồi mới thấy. Thầy có những cái người đệ tử mà những cái người mà người ta mới hoàn toàn á, người ta nghe cái ta vô được liền. Còn mấy cái người mà trước đây mà hành thiền rồi nhiều đó, bây giờ vô không được. Vô không được bởi vì sao? Bởi vì hễ mà nói tu một cái là vì trụ vô trong cái tướng đó rồi, cái tướng định đó rồi. Thì làm sao mà nó còn đối mặt với sự thật để mà thấy sự thật được. Tại sao mà không trụ? Bởi vì hôm trước thầy có nói đó, cái sợi dây mà mình tưởng cũng rắn, mà nó chỉ cần là chớp lên một cái thôi, cái mình thấy thầy đây là coi như mình hết sợ, hết lo, hết buồn, hết phiền gì hết trơn. Cái trí tuệ là nó chỉ cần đủ chớp một cái để mà thấy thôi. Cho nên người ta mới gọi là hoác nhiên. Trong cái ngộ đó người ta gọi là hoác nhiên. Trong cái ngộ mà cứ là từ từ rồi cố gắng mà làm rồi đến cho lúc tới ngang đó nó ngộ là không phải đâu. Nói chuyện đó. Trong Phật giáo đó thì đạo đế là giới định tuệ. Là bát chánh đạo này. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến và chánh tư duy á là thuộc về tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á là thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á là thuộc về định. Gọi là giới định tuệ. Bây giờ mình hoặc là nhớ lại cái vòng tròn của thầy, hoặc là bây giờ mình chỉ thấy ngay nơi mình thôi. Tức là ngay nơi mình nó là cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp rồi, là cái vòng tròn có làm sao là bây giờ mỗi người ngồi đây là có hết trơn á, phải không? Bây giờ nếu như chánh kiến tức là thấy biết như thực. Thấy biết như thực nghĩa là sao? Mắt thấy sao? Mắt như thế, thấy như thế nào thì thấy như vậy. Tai nghe như thế nào thì nghe như vậy. Mũi ngửi như thế nào thì ngửi như vậy. Lưỡi nếm như thế nào thì nếm như vậy. Chứ đừng có xen vô. Đừng có xem cái quan niệm, cái tình cảm hay là cái lý trí của mình vô. Mà chỉ thấy như thế nào là thấy như vậy, nghe như thế nào là nghe như vậy. Thì gọi là chánh kiến. Cái chữ kiến á, thật ra là chữ kiến là thế này. Đúng ra là tri kiến mới đúng. Kiến này, văn, giác, tri. Kiến là mắt thấy sắc, văn là tai nghe âm thanh, còn giác á tức là mũi lưỡi thân. Giác tức là xúc giác á. Và tri là ý, pháp. Tức là nói chung là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lục căn. Sắc, thân, xúc này đó là hương, vị, xúc. Cho nên đó là lục căn, lục trần tiếp xúc với nhau gọi là kiến, văn, giác, tri. Bây giờ nói gọn hơn chút xíu nữa gọi là tri kiến. Nói gọn hơn chút nữa, kiến thôi. Cho nên trong đạo Phật á, mà nói chữ thấy tức là trí tuệ thấy, chứ không phải là con mắt thấy. Cái thấy này là cái thấy của bao gồm của cả cái này này, của cả cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp á, bao gồm hết. Chứ không phải là cái kiến này là nó chỉ có thấy thôi. Nhưng mà dùng một từ đó để mà đại diện cho toàn bộ cái đó. Như vậy chánh kiến ở đây đó chính là mắt thấy như thực, tai nghe như thực, mũi ngửi như thực, lưỡi nếm như thực. Cái như thực đó là mới quan trọng đó. Bây giờ này, nếu mà mình đã thấy như thực rồi, thấy nghe như thực, thì lúc đó đó, trên cái như thực đó mà suy nghĩ, gọi là chánh tư duy. Trên cái như thực mà suy nghĩ thì mới là chánh tư duy. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ tưởng tượng, mình suy nghĩ lung tung á, thì là tà tư duy. Vậy thì có cái người nào đó hỏi thầy là nếu mà mỗi ngày là mình phải suy nghĩ, phải tính toán, phải đủ thứ hết trơn á, thì không sao. Cứ suy nghĩ, cứ tính toán đi. Nhưng mà suy nghĩ, tính toán đó là thuộc tà tư duy hay là chánh tư duy? Phải thấy ra được điều đó. Nếu mà không thấy ra được điều đó tức là không có chánh kiến. Còn nếu mình thấy ra được rằng là cái suy nghĩ nào của mình là thực sự là suy nghĩ, Còn cái suy nghĩ nào là không phải là suy nghĩ? Thực ra là bị lôi đi chứ không phải là suy nghĩ. Hằng ngày ấy, cái suy nghĩ của mình là bị lôi đi là chính. Còn cái suy nghĩ mà thực sự mà mình suy nghĩ là bởi vì dựa trên cái thực mà mình suy nghĩ, thì cái đó là chánh tư duy. À, cho nên hệ đã có chánh kiến thì có chánh tư duy. Mà đã suy nghĩ đúng trên sự kiện thực gọi là chánh tư duy, chứ không phải là hoàn toàn không suy nghĩ. Không phải là hoàn toàn không suy nghĩ, mà là suy nghĩ đúng đắn trên sự kiện thực gọi là chánh tư duy. Khi mà mình đã suy nghĩ đúng á, thì mình sẽ nói ra đúng, gọi là chánh ngữ. Nói đúng và làm đúng, hành động đúng, thì tức là mình sống đúng. Chánh mạng tức là sống đúng. Nếu như thấy biết như thực, suy nghĩ như thực, nói đúng sự thật, hành động theo sự thật và sống đúng với cái thực, thì lúc đó đó không cần phải ngồi thiền định đâu, mà lúc đó tự động nó sẽ đưa đến chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tức là cái tâm nó sẽ ổn định. Tức là nếu một người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là sống đúng, thì người đó sẽ an tịnh. An tịnh đó là chuyện nó tự nhiên. Còn nếu mình đã quan niệm sai, rồi mình có suy nghĩ sai, rồi mình cũng nói sai sự thật, rồi mình hành động là hại mình hại người, cho nên á mình cái mình đang sống đó là sống không chân chánh. Không chân chánh làm sao mà tâm yên được? Còn bây giờ mình sống chân chánh rồi thì tự nhiên tâm nó yên đấy, chứ cần gì mà phải thiền định. Vậy bây giờ mình biết giới định tuệ và bát chánh đạo là gì rồi. Có một cái điều nói ra nghe buồn cười nhưng mà nó là sự thật. Thực ra mình chỉ cần biết đại cương rồi mình khám phá thì tốt hơn là mình đi học quá chi tiết. Cho nên thầy là thầy chỉ giới thiệu cái đại cương mà đúng. Còn nếu mà mình học vô chi tiết quá đó, thì nó loạn đi. Ví dụ như thế này ấy, một cái ông lầm lơ lấy xe đó, rồi cái ông lấy xe ông mới ngồi bên rồi ông mới chỉ cho cầm cái bên lái thế này này, cầm cái vô lăng thế này này, rồi đạp ga thế này này, rồi đạp thắng thế này này đó. Nó học sơ sơ, cứ học từ từ vậy thôi, sau đó nó trở thành một cái người lái xe giỏi. Rồi khi mà nó lái xe rồi, biết cho lái xe rồi cả, nó bắt đầu biết là cái buji này nó bị cháy, bị hư. Nó biết cái cung vít này bị lỏng. Tự nhiên nó biết hết cả cái chiếc xe. Còn bây giờ mình học là học theo kiểu này. Rạ hết chiếc xe ra, rồi ngồi mình tả đây là cái buji là thế này này. Đây là cung vít là thế này này, đây là cái bù lon là thế này này. Đây cái vô lăng là thế này này, đây cái bánh xe này làm bằng loại gì này. Học hết xong rồi cả, nhưng mà không biết ráp cái chiếc xe nó vô làm sao để mà đi nữa chứ. Không biết ráp nó vô, nó chứ đừng nói là lái. Cho nên cái học đạo của mình á, là cái học nhiều khi là nó trở thành xa xỉ. Học nhiều quá đi đâm ra nó dư. Học xa xỉ. Xa xỉ tức là cái đó nó mình chưa dùng đến mà mình tự nhiên mình học nó loạn thêm. Cho nên cái thời xưa đó, hồi thời Đức Phật á, là ngài là dạy cho từng người. Người này sai cái chỗ này là ngài chỉ, người kia sai chỗ kia là ngài chỉ. Chứ đâu phải ngài nói là để chờ đi, tất cả vô đây chờ đi, rồi chờ chừng nào tôi mở một cái lớp rồi vô đây rồi học luôn. Đức Phật đâu có nói vậy. Mà gặp năm kiều Trần Như là nói năm kiều Trần Như cái đã, rồi gặp ông Gia Sa là nói ông Gia Sa, rồi gặp người nào nói người đấy. Đó. Cho nên á, cái cách của Đức Phật á, cũng có khi là hồi chúng đông như thế này. Ví dụ như nghe Đức Phật tới chùa Kỳ Viên thì là quần chúng người ta kéo đến. Nhưng mà ngài cũng là tùy căn cơ trình độ của mỗi người để mà ngài nói. Còn bây giờ là mình học quá nhiều, nhưng mà rồi là có những cái mình không có dùng tới, rồi mà mình cũng không biết để nó ở đâu. Bây giờ ví dụ như thầy này lên giảng vậy đó, nhưng mà tối về ngủ là không còn nhớ gì hết đó. Có một người nào đó nói là thầy nói là đừng có nhớ, là nói đừng cho nhớ là để cho có ấn tượng để mà nhớ lời của thầy, phải không? Nói nghe cái tưởng tượng cái chuyện lạ lùng, bởi vì bản thân thầy cũng không nhớ mà. bản thân thầy cũng nhớ. Tức là khi tới đây là tự nhiên nó ra. Còn xong rồi á là trống rỗng. Bây giờ là nhiều cái hội doanh nhân này, cái hội doanh nhân khác có khi mời ra nói chuyện. Họ hay nói như thế này, cái đề tài mà thầy sẽ đến nói là đề tài gì? Thầy nói cái đó là tôi chịu rồi. Tôi xin đầu hàng cái đó. Bây giờ mấy anh đặt đề tài gì đó thì đặt. Cứ đặt đề tài đó rồi tôi tới tôi nói thôi. Chứ bây giờ biểu tôi nói cái đề tài gì là tôi không biết. Ta tới đó rồi nó tự nhiên không biết nó cảm hứng làm sao á. Nó cảm nhận cái gì đó, cái tự nhiên mình nói. Chứ bây giờ mình sắp đặt ra rồi cái bài bạn rồi này kia đó là nó không được. Cho nên á, học là phải quên đi. Hoặc là học ít. Khi qua bên Úc có một nhóm Phật tử họ hỏi thầy là thầy nói cái kinh nghiệm học đạo của thầy, thì thầy nói như thế này: thầy may là thầy không đi học trường lớp nào hết, cho nên là thầy mới đọc kinh, đọc sách với một cái nhìn sáng tạo. Còn thường thường học trường lớp là bị cái quan niệm truyền thống nó làm cho cứ hiểu theo một cái truyền thống đó thôi, chứ không vượt ra được. Bởi vì mình bây giờ mình không học, cho nên mình phải đối chiếu với cái thực. Mà Đức Phật là ngài dạy là lấy ai làm thầy, là phải lấy cái thực để làm thầy. Mà Đức Phật dùng cái thực đó là pháp. Rồi người sau này là nghe nói pháp tức là giáo lý, cho nên là nói là đối chiếu vào giáo lý. Giáo lý là mình đã không hiểu rồi, mình còn đối chiếu vào giáo lý gì nữa. Người ta lấy giáo lý đối chiếu vào cái thực. Chứ là ai đi lấy giáo lý đi đối chiếu giáo lý là làm sao được. Cho nên á, cái chữ tham ma đó là cái thực. Đối chiếu là đối chiếu trên cái thực á. Thì thầy mới chỉ cho mấy cái người bên Úc như thế này: nên đọc kinh. Nên đọc kinh là tốt nhất. Đọc trực tiếp vào cái trường bộ kinh, trung bộ kinh đó. Nhưng mà đọc tới đâu hiểu á thì hiểu, đọc tới đâu không hiểu bỏ đi. Cứ đọc tiếp, đọc tiếp, đọc tới cái chỗ đó nó hiểu thì hiểu, mà đọc không hiểu thì thôi. Tại vì cái trình độ của mình nó ngang đó thì tự nhiên nó thấy cái đó thôi. Nhưng mà nên nhớ như thế này: nếu mà nó thấy thực được một cái thì nó sẽ tự động mở rộng ra. Còn nếu như bây giờ mình học hết tất cả mà mình không thấy cái thực á thì nó sẽ làm che mờ mình đi. Cho nên có một cái vị sư mà người Thái Lan, ông nói như thế này: chính tam tàng kinh điển che mờ pháp. Nói câu nghe ghê chưa? Nhưng mà chính tam tàng kinh điển là che mờ pháp là đúng. Tại vì pháp là cái thực. Cũng như ngón tay để chỉ mặt trăng, mà bây giờ mình là cứ ngồi mà nghiên cứu cái bàn tay. Cứ ngồi mà nghiên cứu cái bàn tay có thử nó là kết cấu bằng cái gì. Đời nào mà mình thấy được cái mặt trăng? Cái chủ yếu là chỉ cần qua cái ngón tay đó để thấy mặt trăng là được rồi. Với lại như thế này, Đức Phật á, là ngài dạy cho người này, chứ không phải dạy cho mình. Cho nên cái nào cũng học hết á, thì có những cái đâm ra mình phân vân. Phân vân không biết cái này mình hình cái này cho đúng. Nhưng bây giờ á, mình cứ ngay này mình mà thấy thôi á, thì không còn phân vân nữa. Cứ ngay này mình mà thấy thôi là không còn phân vân. Vậy thì bây giờ thế này, dựa trên cái nguyên tắc giới định tuệ và bát chánh đạo đó thì thầy sẽ thuyết minh cái giới định tuệ như thế này: trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Trong lành là giới. Mục đích của toàn bộ giới là gì? Để cho mình sống trong lành. Trong lành á, tức là không hại mình, không hại người, không tổn hại đến bất kỳ ai. Hành động nói năng của mình á, không tổn hại bất kỳ ai. Là trong lành. Nhưng mà giới đó, giới thì toàn không thôi. Phải không? Có giới nào mà nói làm đâu. Đó là giới là toàn không thôi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không gì. 300 mấy chục giới cũng vẫn cứ không hết. Tất cả giới đều không. Như vậy đó, nói chung đó, là nếu mình hành động nói năng mà trong lành không tổn hại đến mình, không tổn hại đến người. Hay nói cho cụ thể hơn nữa, không làm đau khổ mình, không làm đau khổ người, không làm tăng trưởng bất thiện pháp nơi mình, không làm tăng trưởng bất thiện pháp nơi người. Ví dụ như mình chọc người ta giận, làm cho ta nổi sân lên, tức là tăng trưởng bất thiện pháp nơi người ta, phải không? Và cũng đồng thời là tăng trưởng bất thiện pháp nơi mình, thì như vậy là không trong lành. Nhưng bây giờ mình đang làm cái việc gì đó, ví dụ như mình uống nước, hay là mình uống nước đi. Ví dụ như cầm nước lên uống, cái hành động mà thầy vừa lấy nước uống rồi đẩy cái này qua đây á, nếu không hại mình hại người gì cả, nếu không có tổn hại ai cả, thì cái hành động này là hoàn toàn trong lành nữa gì nữa. Hành động đó là giới. Cái giới này gọi là giới vô lượng, tức là tất cả mọi hành động cử chỉ gì của mình đều là giới hết, miễn là cái cử chỉ hành động của mình là trong lành là được. Bây giờ một người không biết là giới sắc sanh, không biết trộm cắp, không biết tà dâm, không biết cái gì hết trơn á, nhưng mà luôn luôn hành động nói năng là trong lành, không tổn hại gì bất kỳ ai, thì người đó là còn hơn mấy cái người mà giữ mấy trăm giới nữa. Cho nên á, trong lành chính là giới. Định tĩnh. Bây giờ thầy thấy cái ly nước, dỡ cái ly nước để xuống, nhưng mà phải chú tâm chẳng thôi, nó chạy cái nó rớt xuống dưới đó. Như vậy á, cái sự chú tâm và cái sự định tĩnh trong công việc làm này này, đó là định. Cái định này mới là chánh định này. Thế còn cái định mà mình cố mình ngồi định đó, tức là mình tham rồi. Bây giờ làm bất kỳ một việc gì, lái xe hay là may áo quần, hay là mang cái đôi dép, mang đôi giày vào, mà cái hành động của mình hoàn toàn trầm tĩnh, định tĩnh, thì đó chính là định. Định đó mới gọi là chánh định. Vì sao gọi là chánh định? Chánh định là định trên cái chính, tức là định trên cái thực tại đang là, cái đó mới chính. Còn bây giờ mình muốn định, mình muốn đạt được một cái định, thì cái định đó nó chưa phải là chính. Cái chính nó nằm đây, còn cái định nữa nó chưa tới. Như vậy là ta gọi là ta định. Ta định với chánh định là vậy đó. Bây giờ mình đang ở đây, mà mình định trên chính cái đang là này, thì tức là chánh định. Còn nên mình cố gắng để đạt được cái định ở bên này, tức là ta định. Ta định với chánh định nó dễ hiểu vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Tại sao mình không định ngay trên mình đi? Mà định thì không phải là cố giữ lại, bởi vì cố giữ lại tức là trụ rồi. Chỉ cần định tĩnh đủ để mà dỡ cái ly này ra, không làm bể là đủ rồi. Đủ định tĩnh để nói chuyện với một người mà không làm tổn hại người đó là đủ rồi. Phải không? Tức là cả định cả giới, có cả định cả giới rồi, phải không? Đó. Cho nên á, định tĩnh đó chính là định. Bây giờ sáng suốt tức là cái biết của mình á, cái thấy biết á, cái mà kiến văn giác trí đó, tức là cái thấy biết không bị một cái gì che lấp, không bị bạn ngạ tham sân si che lấp, không bị một cái quan niệm, cái thành kiến hay là một cái tình cảm chủ quan nào đó che lấp, thì như vậy gọi là sáng suốt, phải không? Vậy thì bây giờ này, nếu như mình đang đứng đây mà mình định tĩnh, có nghĩa là tâm không có vòng gì cả, phải không? Nếu mình sáng suốt, tức là tâm không mê mờ, phải không? Và trong lành, đứng đây không làm hại ai cả, không tổn hại ai cả. Như vậy là trong lành. Vậy thì ngay bây giờ mình đang đứng đây, hay là cho dù mình đi lui đi tới đi nữa, mà trong sáng suốt, định tĩnh, trong lành như vậy, thì không cần tu hành gì nữa cả. Tu chính là sáng suốt, định tĩnh, trong lành với cái mình đang là. Chứ không có gì nữa hết trơn, hết rồi. Tại sao là gọi là một vị A-la-hán? Tại sao gọi là vị Phật? Phật là bởi vì đã hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đơn giản là vậy thôi. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình có thể đi đứng nằm ngồi làm bất kỳ chuyện gì mà vẫn luôn luôn ở trong sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy là tu cái cỡ nó là cao nhất rồi đó, thì không cần đến đâu nữa hết trơn á. Tại vì nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, hồi nãy thầy nói là sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì nó sẽ diệt cái tập đế và khổ đế, tức là nó đã là niết bàn rồi, chứ còn tu hành gì nữa. Tại mình á, vẫn tưởng tượng niết bàn là cái chỗ đó nó phải nhiều vàng, nhiều kim cương, chỗ đó là nhiệt độ là đúng như ý muốn của mình, nó 25 độ C. Niết bàn là ở đó, tại mình thích vậy đó, ở đại khái vậy. Thì tại mình thích vậy cho nên mình mới cố gắng để mà đạt được cái đó. Chứ còn á, chính là khi mà mình sáng suốt định tĩnh đông lạnh á, thì ngay đây là niết bàn rồi, còn gì nữa, thêm bớt cái gì nữa? Tại sao thêm bớt? Nhưng bây giờ vấn đề không phải đơn giản như vậy. Tất cả những điều thầy nói đó đều là thầy nói tầng cùng của lý. Còn trên thực tế đó là mình phải trở về với sự của mình, tức là trở về với cái thực của mình đó. Thầy phải nói tầng cùng cái lý để mình nắm ra thôi, chứ còn mình ngang đâu thì mình làm ngang đó. Bây giờ này đặt thêm trường hợp thứ hai, mình không đủ sáng suốt định tĩnh đông lành. Giống như hôm qua có một đạo hữu nói rằng là có lúc mình sáng suốt định tĩnh đông lành, nhưng mà có lúc không đáng suốt định tĩnh đông lành, thì bây giờ làm sao? Thần trọng chú tâm quan sát. Bây giờ thần trọng là giới, chú tâm là định, quan sát là tuệ. Bây giờ nếu là thầy tâm hoàn toàn sáng suốt định tĩnh đông lành, thì tự động là thầy cứ dở nắp, thầy cứ uống bình thường, bởi vì nó có tham sân si gì nữa mà phải tu gì nữa, phải không? Tu là để đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si, mà bây giờ nó sáng suốt định tĩnh trong lành, nó tự nhiên cái mình khởi lên tu nữa. Ai tu? Lúc đó ai tu? Tu cho ai? Tu để đắc cái gì? Tất cả đều là đang pháp, mà đang sáng suốt định tĩnh trong lành để pháp như vậy, thì là sao lại tu? Khởi lên cái tu nữa đó, tức là đầu thường trước đầu, tuyết thường giá sướng. Đó. Nhưng mà bây giờ mình không đủ sáng suốt định tĩnh trong lành, mà không sáng suốt định tĩnh trong lành là sao? Tức là lúc đó mình vẫn có thể bị chi phối bởi cái bên ngoài. Tức là có một cái chuyện gì đó, đó thì mình sợ hãi, có một chuyện gì đó thì mình lo lắng, có chuyện gì đó thì mình buồn phiền, có chuyện gì đó thì mình ham thích. Thì như vậy tức là chưa sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên nói là định, sáng suốt định tĩnh trong lành đó, là mấy hòa mình rơi vào đó một lần cho biết thì cũng tốt. Vậy thì bây giờ muốn tròn vẹn với thực tại, thực tại mà Đức Phật Ngài gọi là thân thọ tâm pháp đó đó. Hồi nãy thầy quên nói nửa chừng mới nói cái niệm thân không, mà quên nói niệm thọ, niệm tâm mất trong cái vòng tròn này. Bây giờ thật đây nói lại. Tức là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh đó, đó là cái đó là niệm thân nè. Còn khổ lạc xả đó là niệm thọ nè. Còn bây giờ đó, hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành, hoặc là phi hữu ái, dục ái, thì đó là niệm tâm. Tức là Đức Phật Ngài nói là tham thì biết tham, sân thì biết sân, si thì biết si, không tham thì biết không tham, không sân thì biết không sân, không si thì biết không si, không tham, không sân, không si, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. Phải không? Đó. Sáng đây nhắc lại vậy đó. Thầy nó có là niềm thân, niềm thọ, niềm tâm. Còn pháp á, pháp là mấy cái mà cái ảo tượng mà khởi lên mà nó trói buộc ở trong cái mắt thấy sắc á. Những cái trói buộc đó, ví dụ như năm triền cái, thấy rõ năm triền cái, thấy rõ 10 kiết sử, thấy rõ ngũ uẩn, thấy rõ cái sự vận hành của cái bản ngã mà khởi lên cái vô minh ái dục, rồi hữu, rồi sinh tử, cái đó gọi là niệm pháp. Nhưng mà từ từ đừng có nói nhiều quá, nhớ không hết. không cần nhớ. À, bây giờ này, giả sử như bây giờ mình đi, mình làm cái việc gì đó, thì tự động là mình thận trọng chú tâm quan sát. Thí dụ bây giờ mình đi qua một cái cầu khỉ, thì tự động là phải thận trọng chú tâm quan sát, phải không? Sâu chỉ vô cái kim là phải thận trọng chú tâm quan sát. Hoặc là y tá mà tiêm thuốc cho một cái bệnh nhân, hay là khám bệnh cho một bệnh nhân, thì phải thận trọng chú tâm quan sát. Một người lái xe phải thận trọng chú tâm quan sát. Do đó đó, cái thận trọng chú tâm quan sát là điều mà nổi bật nhất trong cái pháp mà thầy nói. Nhưng mà cái thận trọng chú tâm quan sát không phải là áp dụng nơi thầy, mà là thận trọng chú tâm quan sát là phải sử dụng nơi chính mình. Cho nên ở đây vẫn không có phương pháp. Thận trọng chú tâm quan sát không phải là một phương pháp, mà cái đó nó tự ứng ra, phải không? Thí dụ như thế này, thầy nói lên lau cái bảng cho thầy, thì tự động là thận trọng chú tâm quan sát à, phải không? Quan sát là lau cái gì, cái bảng ở đâu, đi lên như thế nào. À, rồi nếu mà không chú tâm á, thì là cái chữ đây mà mình lau đây sao? Cho nên cũng phải thận trọng chú tâm quan sát thôi, phải không? À, mà cái bảng này thì nó đùng đùng cái có thể nó rớt, cho nên là phải là thận trọng chú tâm quan sát. Đó là ba yếu tố mà mỗi người đều có sẵn. Sở dĩ mà mình á gây tai nạn này, sở dĩ mà mình á là vợ chồng cãi nhau này, sở dĩ mà nấu ăn mà bị khê này, nghĩa là tất cả mọi chuyện trên đời này đó, đều do thiếu thận trọng chú tâm quan sát cả. Bây giờ chỉ cần trở lại thận trọng chú tâm quan sát ngay nơi mình thôi, chứ đừng cần ngồi thiền, đừng có cần làm bất kỳ cái gì để mà được cái gì hết á. Bởi vì á, thận trọng chú tâm quan sát thì nó sẽ tròn vẹn với cái niết bàn, phải không? Bởi vì thận trọng chú tâm quan sát thì nó không có tham sân si khởi lên, thì nó là niết bàn. Cho nên á, gần như là trung tâm của cái pháp này á, là thận trọng chú tâm quan sát. Bởi vì thực ra thận trọng chú tâm quan sát đến một cái lúc nào đó mà nó thuần thục rồi á, cái tự động nó trở thành trong lành, sáng suốt, định tĩnh, thì cái đó là nó đạt đến cái cao rồi á. Nhưng bây giờ để cho trung bình lại thì thận trọng chú tâm quan sát. Khi mà Đức Phật ngài nhập niết bàn á, thì cái câu cuối cùng mà Đức Phật dặn dò cả tứ chúng á, là Đức Phật ngài nói như thế này: tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, hãy thận trọng chớ có phóng dật. Cho nên á, thận trọng chú tâm quan sát là vô cùng quan trọng. Ở trong pháp, trong Tăng Chi Bộ Kinh á, thì cái pháp đầu tiên mà Đức Phật ngài nói đến, có một pháp này các tỳ kheo là dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là thận trọng, đó là không phóng dật. Vì vậy cho nên á, thận trọng chú tâm quan sát, cái chú tâm vừa đủ để làm một việc gì chính là định. Thí dụ như bây giờ mình đi qua một cái chỗ thì nó trơn trật, lầy lồi trơn trật, thì bây giờ mình phải đi, mình phải dò dẫm từng bước chân, mình phải thận trọng rồi chú tâm rồi quan sát từng bước chân, thì cái mà cái tâm mình tròn vẹn vào đó. Bởi vì nếu mình không tròn vẹn, mình không tròn vẹn vào đó đó, thì mình có thể bị té, hay là mình có thể bị đập gai. Thầy mỗi bữa là thầy đi bác, mà cái đất của cái chùa Bửu Long á là toàn những cái viên sỏi nhỏ này. Ngay trong đất á, bây giờ mình quét hết lớp này nó cũng ra lớp khác. Cái đất sỏi nhỏ đó. Cho nên á, khi đi á là mình cảm nhận được cái đi, chứ không thôi mình đi mà bất cẩn á là nó đau chân lắm. À, cho nên á là mình phải đi rất là thận trọng. Thì cái chú tâm đó là định. Cái chú tâm này vừa đủ thôi. Chú tâm nhiều quá là đã hỏng rồi, phải không? Chú tâm nhiều quá là đã hỏng, huống chi mình lại đi luyện thiền định nữa là quá sai lầm. Cái thần trọng chú tâm quan sát là nó phải vừa đủ để mà ba cái yếu tố đó nó phải là kết hợp với nhau chặt chẽ. Có thể là thần trọng để quan sát, thần trọng để chú tâm, hoặc là chú tâm để quan sát, hoặc quan sát để thận trọng, Tức là ba cái này á, là nó không tách rời với nhau được. Đó, cho nên á, ba cái yếu tố giới định tuệ đó không tách rời với nhau được. Bây giờ mặc dù thần trồng chú tâm quan sát, nhưng mà khi có một cái cảm xúc mạnh, thí dụ như nghe một cái tin một người thân của mình là bị tai nạn, thì bây giờ mình đang làm cái việc gì đó, đó là cái tâm mình nó cứ bị lôi cuốn ra cái đó, cho nên nó mất cái sự thần trọng chú tâm quan sát. Do đó đó phải có một cái pháp nữa gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tỉnh là dấu hỏi, tinh tấn là sao? Mình á, thường hiểu chữ tinh tấn rất sai. Mình tưởng là bây giờ mình phải thức khuya dậy sớm rồi mình phải cố gắng rồi gọi là tinh tấn. Không phải. Cái đó là dễ vui đó. Nghe có kỳ không? Một cái người mà cứ là phải cố gắng thế này, cố gắng thế kia để mà làm thế này, để làm thế nọ gì đó đó, đó chính là dễ vui. Dễ vui hay là phóng dật, đó không phải là tinh tấn. Nghe kỳ không? Bây giờ mình lấy một ví dụ như thế này đi. Một đứa con của mình nó ham chơi. Bây giờ nó rất là nỗ lực mà chơi game. Bỏ ăn, bỏ ngủ, tất cả cho chơi game. Thì như vậy là tinh tấn hay là dễ vui? Là tinh tấn hay phóng dật? Đó là phóng dật chứ sao tinh tấn được? Phải không? Phóng dật có nghĩa là chạy theo cái lôi cuốn, cái hấp dẫn gì đó, gọi là phóng dật. Thế thì bây giờ mình cố gắng để mà hành thiền, để mà đạt được cái thiền theo như ham muốn của mình, thì đó là phóng dật chứ sao gọi là tinh tấn được? Tự nhiên bên giờ mình ngồi bình yên đó, cái mình nói chà, bây giờ mình phải lo mà đi ngồi thiền cho mình, sao mà cứ ngồi đây nên như vậy đó, mình không có thiền đồ gì cả. Thôi thì bây giờ mình phải vô mà mặc áo mặc đồ vô chỗ đàng hoàng rồi xuống ngồi lại lấy tòa cụ rồi ngồi. Đó là tâm đang phóng dật đó. Pháp hữu vi là vô thường, hãy thần trọng chớ có phóng dật. Đó. Thần trọng chớ có phóng dật đây á, là cũng đồng nghĩa với tinh tấn này này. Đó, cho nên thầy mới liệt cái tinh tấn vào trong cái giới này này. Tinh tấn là gì? Vậy tinh tấn là gì? Tinh tấn là không chạy theo ý đồ của bản ngã mà là trở về với thực tại, gọi là tinh tấn. Rất là rõ, phải không? Còn mình á, bây giờ mình cứ tham lam, mình muốn chạy theo một cái ý đồ để đạt được cái gì đó mà gọi là tinh tấn. Tinh tấn đó là chẳng khác nào một cái em mà ham chơi mà đi chơi game á. Tinh tấn bỏ ăn bỏ ngủ hết trơn á, là bây giờ là cứ là ôm cái tivi mà chơi game á, mà gọi là tinh tấn sao? Nhưng mà đối với nó là tinh tấn. Cho nên á, chữ tinh tấn không được định nghĩa là cố gắng. Nhưng mà tinh tấn có nghĩa là không chạy theo cái bản ngã phóng dật mà trở về với thực tại, gọi là tinh tấn. Vì vậy cho nên á, trở về với thực tại là tinh tấn, trọn vẹn với thực tại là chánh niệm, chứ không phải là niệm cái gì cả. Cái nhầm lẫn thứ hai đó là cố gắng niệm cái này, cố gắng niệm cái kia. Niệm cái này, niệm cái kia là cũng thất niệm. Thực ra chính khi mình đang niệm cái này cái kia là mình thất niệm. Tại vì sao? Thất niệm là gì? Thất niệm tức là bỏ mất thực tại. Thất niệm có nghĩa là bỏ mất thực tại. Trong khi đó mình lại đang nỗ lực để niệm cái này cái kia, tức là mình bỏ mất thực tại. Như vậy sao gọi là chánh niệm được? Cho nên á, tinh tấn là trở lại với thực tại, hay là trở lại với thân thọ tâm pháp, trở lại với chính mình. Chánh niệm là tròn vẹn với mình như mình đang là, chẳng phải là không phải chánh niệm là niệm cái gì hết á. Tức là khi mình trở lại như mình đang là chánh niệm rồi. Khi tâm không có phóng dật chạy đi tìm cái gì bên ngoài, tức là tinh tấn. Và khi nó không ra bên ngoài nữa, nó trở về lại rồi, bây giờ nó chỉ trọn vẹn với cái thực tại đó thôi, gọi là chánh niệm. Và khi nó không có bị chi phối bên ngoài, nó không có chạy theo ý đồ của bản ngã, mà ý đồ của bản ngã là phát xuất từ cái gì? Từ quan niệm này, từ ham muốn này, phải không? Từ tham sân si này, từ những cái ước vọng này này. Cho nên á, bây giờ nếu mà đã trở về với thực tại, tức là không còn cái thất niệm, không còn vọng niệm, không còn tạp niệm. Chánh niệm tức là vô niệm. Chánh niệm á, nó là vô niệm. Vô niệm mới chánh niệm được. Vô niệm tức là không thất niệm, không tạp niệm, không vọng niệm. Bây giờ khi mà chánh niệm, vô niệm tức là chánh niệm thì vô niệm. Vô niệm thì không có cái gì che lấp nữa, cho nên tánh biết hoàn toàn trong sáng, gọi là tỉnh giác. Vì vậy tỉnh giác có nghĩa là không mê mờ với cái đang là, chẳng có tỉnh giác gì hết á. Cái tâm mình mà không mê mờ với cái đang là tức là tỉnh giác, cái chẳng có tỉnh giác gì cả. Mà nên nhớ rằng là cái tỉnh giác đó chính là trí tuệ, chính là tuệ giác. Cho nên á, ba cái này tuy là nói ba nhưng mà thực ra là một. Tức là nếu một người mà hoàn toàn tinh tấn chánh niệm tinh giác thì người đó là trong lành, định tịnh, sáng suốt. Nếu một người mà thần trọng chú tâm quan sát một cách hoàn toàn tự nhiên, thoải mái thì chính là sáng suốt, định tịnh, trong lành, chính là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Cho nên ba cái này á, thầy mới gọi cái này á, gọi là từ tánh giới định tuệ. Cái này đó gọi là tùy dùng giới định tuệ. Tùy dùng hay tùy nghi gì đó không được, giới định tuệ. Còn cái này gọi là minh sát giới định tuệ. Vậy thì cái giới định tuệ mà ví dụ như là ngụ giới, hay là ngồi niệm hơi thở, hay là niệm Phật, hay là tu các cái pháp môn thiền tuệ, cái đó thuộc về cái gì? Cái đó thuộc về cái gì? Cái đó thuộc về giới định tuệ, gọi là chế định giới định tuệ. Cái giới định tuệ trên đó là cái giới định tuệ như vậy đó. Ở đây đó, nó có hai cái bậc. Cái bậc giới định tuệ trên này đó là giới định tuệ bậc cao. Giới định tuệ bậc cao Đức Phật Ngài gọi là A-thi-si-la. Mình dịch là tăng thường giới, tăng thường định, tăng thường tuệ. Thực ra dùng chữ tăng thường nó sai. Không phải là tăng thường. Mà hiểu, mình phải hiểu thế này này. Tức là cái giới định tuệ mà Đức Phật Ngài chế định ra là 5 giới, 10 giới, mấy trăm giới đó. Cái giới đó là cái giới chế định để tạm thời ổn định bên ngoài. Còn khi mà vào cái giới định tuệ này đó, mới thật sự là đi vào cái giới định tuệ của giác ngộ. Cho nên á, Đức Phật Ngài ví dụ như cái giới định tuệ của giới này này, thì Ngài ví dụ như là 700 xe. Tức là đó chỉ là cái trạm xe. Ví dụ như mình từ cái trạm xe giới qua trạm xe định, qua trạm xe tuệ để mà đi vào trong cái thành đó là Niết Bàn. Nhưng mà nó chỉ là trạm xe thôi. Cho nên á, cái giới định tuệ chế định này đó là giới định tuệ có thể thay đổi tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người. Cái người này thì Đức Phật Ngài nói niệm Phật, thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài cho một đệ tử á, là niệm hơi thở. Còn đệ tử kia đó thì là niệm bất tịnh. Hai người cứ niệm hoài không được. Thế đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật Ngài nói, Đức Phật Ngài mới xem căn cơ hai người này, thì Ngài nói bây giờ hai người đối lại với nhau đi. Cái người bên này á niệm bất tịnh á, thì bây giờ niệm hơi thở. Còn cái người niệm hơi thở á, bây giờ niệm bất tịnh. Như vậy chứng tỏ rằng á, cái mà nói niệm hơi thở hay niệm bất tịnh này đó, nó chẳng qua chỉ là chế định cho căn cơ của người đó để tạm thời ổn định thôi. Ở đây đó là thầy muốn chỉ ra một cái điều thế này. Tức là nếu mình thấy rằng là mình còn lung tung quá đó, thì mình vẫn phải giữ giới, vẫn là tu thiền định, vẫn phải tu thiền tuệ. Chẳng không sao, cái đó không ai nói là cái đó là không được. Thật ra trong giới định tuệ chế định đó, thì Đức Phật Ngài chỉ nói pháp môn, chứ Ngài không có nói phương pháp. Nhưng mà sau này đó, thì là các cái đời sau đó mới là chế ra. Ví dụ như cái trường phái này thì niệm hơi thở theo kiểu này, trường phái kia thì niệm hơi thở theo kiểu kia. Đó, thì nó mới trở thành phương pháp. Chứ Đức Phật thì Ngài chỉ nói niệm hơi thở thôi, chứ không có nói phương pháp. Đức Phật Ngài chỉ nói niệm Phật thôi. Nhưng mà sau này niệm Phật theo kiểu này, niệm Phật theo kiểu kia, thì cái đó là trở thành phương pháp. Đó. Phương pháp tức là dùng một cái cách, phương cách để mà thể hiện cái giới định tuệ chế định. Đó, tức là lẽ ra chế định ra hàng cái thì mình là theo đó mình làm thôi. Nhưng mà mình không đủ sức, cho nên về sau các vị tổ lại phải là thêm vô một cái nữa, đó là thêm vô phương pháp. Thì cái phương pháp đó làm cho người ta dễ hơn, dễ thực hành hơn. Thì điều đó là đúng. Nhưng mà thầy muốn là mình phải vượt lên nữa, chứ không phải là chỉ ở ngang cái phương pháp này thôi. Tức là phương pháp này mà mình vẫn dùng, thí dụ như bây giờ bản thân thầy đó, thì thầy vẫn phải giữ giới, vẫn ngồi thiền, vẫn là tu trí tuệ. Nhưng mà bây giờ thầy đẩy cái mức giới định tuệ nó lên cao hơn. Còn cái này đó là cái đó chỉ là cái mà để giúp cho mình ổn định cái bên ngoài thôi. Còn khi vào bên trong thật sự đó là mình phải đi theo cái minh sát giới định tuệ. Khi mà minh sát giới định tuệ rồi á, thì cách của thầy á là lấy cái tùy dùng giới định tuệ này, tức là thần trọng chú tâm quan sát á, là làm gốc. Thực ra ba cái này là giống nhau, nhưng mà thần trọng chú tâm quan sát thì nó dễ hơn. Khi thần trọng chú tâm quan sát rồi đó, thì mình chỉ cần là nhận ra là cái bản ngã tham sân si đang lôi kéo mình đi đó, thì chỉ cần đưa về trở lại là nó chánh niệm tỉnh giác ngay. Cho nên đó, là nó đi vào giới định tuệ, mà giới định tuệ cao này. Thật ra khi một cái người mà tu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, là lên cái giới định tuệ cao rồi. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài dạy cái thiền tứ niệm xứ này cho người dân khu ru, tức là cũng giống như Phật tử mình ngồi đây thôi, mà Đức Phật Ngài vẫn gọi là này các tỳ kheo. Bởi vì khi một người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được rồi đó, chưa biết giới luật gì hết trơn á, cũng vẫn là tỳ kheo. Bởi vì tỳ kheo là cái người mà có thể sống tròn vẹn với chính mình, đủ thần trọng chú tâm quan sát, đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để không chạy ra ngoài, mà luôn luôn tròn vẹn với mình, tức là tỳ kheo đó. Cho nên đó, cái phương thức mà để mình trở lại với thực tại đó, thì quý vị nhớ ba cái điều này. Tức là có lúc mình buông ra mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì không cần làm gì cả, chỉ sáng suốt định tĩnh trong lành là đủ rồi. Nhưng mà khi cần vào một cái chuyện gì đó, thì tự động mình sẽ ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát. Bởi vì lúc đó cái người là tinh tế bén nhạy đủ để thấy rằng là lúc nào mình bị lôi kéo ra ngoài, thì lúc đó mình phải trở về tròn vẹn với mình, không mê mờ với chính mình nữa, thì như vậy tức là thiền. Nói chung toàn bộ cả bốn cái mức độ giới định tuệ này là thiền, chứ không phải thiền là cứ ngồi mà làm một cái gì đó mà gọi là thiền. Tức là thiền là thể hiện toàn bộ cái bát chánh đạo, thiền là thể hiện toàn bộ giới định tuệ, chứ không phải là thiền là chỉ có ngồi để mà làm một cái gì đó để mà đạt được một cái gì đó. Thì cái trọng tâm của cái bài hôm nay ấy, chính là cái mấy cái điểm này. À, thầy giới thiệu cái trang web của thầy là cái trang web, có thể vô trang web để nghe giảng rất nhiều khóa. Có cái trang web đó thì quý vị vào trong đó có thể là nghe pháp thoại, rồi có thể hỏi đáp, có thể đọc nhiều cái sách ở trong đó. Cái chữ này đọc ra là Trung tâm Hồ Tông, chứ không phải Hồ Tống. Trung tâm Hồ Tông. Hồ Tông tức là cái vị tổ của Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam á, là tên là ngài là Hồ Tông. Cho nên là cái chùa đó là đặt là Trung tâm Hồ Tông.